Chương 17. Đất cho tuệ sanh. A. Định nghĩa duyên sinh.
Đoạn
1. Bây giờ đã đến lúc trình bày về duyên khởi và các chi phần duyên sinh bao hàm trong chữ vân vân ở câu các pháp được xếp loại thành uẩn, xứ, giới, căn, đế và duyên sinh vân vân gọi là đất. Chương 14, đoạn 32.
Đoạn
2. Trước hết, các pháp bắt đầu từ vô minh cần được hiểu là duyên khởi. Vì Đức Thế Tôn dạy: "Và này các tỷ kheo, duyên khởi là gì? Vô minh duyên làm điều kiện cho hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, sầu bi khổ ưu não." Như vậy, có sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Đây, này các tỷ kheo, gọi là duyên khởi.
Đoạn
3. Thứ đến các pháp khởi từ già chết cần được hiểu là các pháp duyên khởi. Như Thế Tôn dạy: "Và này các tỷ kheo, gì là các pháp duyên khởi? Già chết này tỷ kheo là vô thường, hữu vi, duyên sinh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh. Sanh này các tỷ kheo, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành, vô minh. Này các tỷ kheo, là vô thường, hữu vi, duyên sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh. Những pháp này, các tỷ kheo, được gọi là pháp duyên sanh."
Đoạn
4. Sau đây là giải thích vắn tắt các pháp làm duyên, điều kiện cần hiểu là duyên sanh. Các pháp sanh khởi từ những điều kiện như vậy thì gọi là pháp duyên sanh.
Đoạn
5. Làm sao biết được điều ấy? Chính do lời dạy của Thế Tôn: "Và này các tỷ kheo, thế nào là lý duyên khởi? Do duyên sanh, này tỷ kheo, có già chết khởi lên. Dầu Như Lai có xuất hiện hay không, an trú là giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y duyên tánh ấy. Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, chứng đạt định lý ấy. Sau khi chứng ngộ, chứng đạt, Ngài tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị. Ngài nói, do duyên sanh, này tỷ kheo, nên có già chết. Do duyên hữu, này tỷ kheo, nên có sanh. Do duyên vô minh, này tỷ kheo, nên có các hành. Như vậy, này tỷ kheo, ở đây là như tánh, bất hư vọng tánh, bất dị tánh, y duyên tánh ấy. Này các tỷ kheo, đây gọi là lý duyên khởi. Do vậy, cần hiểu rằng lý duyên khởi có đặc tánh là làm điều kiện duyên cho các pháp khởi từ già chết. Nhiệm vụ nó là tiếp tục quá trình đau khổ. Nó được biểu hiện là con đường sai lạc.
Đoạn
6. do vì những pháp đặc biệt được phát sinh bởi những duyên đặc biệt. Không ít hơn, cũng không nhiều hơn, nên nó được gọi là như tánh. Vì một khi các duyên đã gặp gỡ, thì không có chuyện không sanh các pháp, mà chúng phải sanh, nên được gọi là bất hư vọng tánh. Vì không có sự sanh khởi của một pháp nào do duyên một pháp khác thế, nên gọi là bất dị tánh. Vì có một điều kiện hay một tập hợp các điều kiện cho các pháp khởi từ già chết, nên gọi là y duyên tánh.
Đoạn
7. Định nghĩa danh từ Iddhapakaya, Ibmesambakaya có nghĩa là những điều kiện cho những pháp ấy, hoặc có nghĩa là duyên tánh cho những pháp ấy, y duyên tánh hay toàn thể các duyên.
Đoạn
8. Đặc tính cần tìm ở văn phạm. Một số người bảo rằng từ ngữ Patikkasampunpada được định nghĩa như sau: tùy thuộc một sự sanh khởi chân chánh, tùy thuộc vào những nguyên nhân một cách chân chánh, loại bỏ những nhân mà ngoại đạo phỏng đoán như thần ngã, linh hồn vũ trụ. Bởi thế, cái họ gọi duyên sinh chỉ là sự khởi lên, vì họ đồng hóa tiền từ sam với sama, mà bỏ quên nghĩa sam là với. Điều này không ổn, tại vì những lý do sau đây. 1. Không có kinh nào nói vậy. 2. Trái với kinh điển. 3. Giải thích cách ấy không đi sâu vào ý nghĩa. 4. Không đúng văn phạm.
Đoạn
9. 1. Không có kinh nào giải thích duyên khởi chỉ là sự sinh khởi mà thôi. 2. Bất cứ ai nhận rằng duyên khởi là như vậy, tức là nói trái với kinh Padesavihara, như thế nào? Chỗ trú của Đức Phật khi mới giác ngộ là hướng tâm về lý duyên khởi, như lời dạy sau đây của Ngài. Khi ấy vào canh một của đêm, Như Lai quán duyên khởi theo hai chiều thuận, nghịch, sinh, diệt. Padesavihara là sự an trú trong một phần của nó. Như kinh nói, này các tỷ kheo, ta trú trong một phần của chỗ trú mà ta an trú khi mới giác ngộ. Và ở đây, Ngài trú trong sự thấy rõ cơ cấu các duyên, chứ không phải chỉ có thấy sự sanh khởi mà thôi, như kinh nói. Bởi thế, ta hiểu thọ với duyên của nó là tà kiến, và thọ với duyên của nó là chánh kiến, và thọ với duyên tà tư duy. Tất cả cần được trích dẫn trọn vẹn. Bởi vậy, ai cho rằng duyên sinh chỉ là sự sinh khởi mà thôi, thì trái với kinh điển. Lại cũng mâu thuẫn với kinh Kakana, vì kinh này nói, khi một người thấy đúng với chánh kiến, sự sanh khởi của thế giới, này Kakana, người ấy không nói rằng thế giới không hiện hữu. Và đây là duyên sinh theo thứ tự xuôi. Sự sinh khởi của thế giới do các duyên được lập để loại trừ đoạn kiến. Vì đoạn kiến không thể loại trừ bằng cách chỉ thấy sự sinh khởi, mà còn phải thấy rõ dây xích của các duyên tiếp theo. Một chuỗi xích kể như quả của các duyên. Bởi thế, ai cả quyết duyên sinh pháp chỉ là sinh mà thôi, thì trái với kinh Kakana.
Đoạn
11. 3. Lối giải thích ấy không sâu xa. Đức Thế Tôn đã nói như sau: Này Ananda, lý duyên khởi này rất sâu xa. Thật sâu xa thay là lý duyên khởi này. Và tính cách sâu xa gồm bốn khía cạnh, như ta sẽ thấy giải thích dưới đây, ở chương 17, đoạn 304 và kế tiếp. Nhưng không có khía cạnh nào nói đến tính sâu xa trong sự kiện sanh khởi. Và lý duyên khởi này được các bậc thầy giải thích là trang hoàng bằng bốn khía cạnh, đoạn 309. Nhưng người ta không cần gì đến bốn khía cạnh nếu chỉ là sự sanh khởi mà thôi. Bởi thế, duyên sinh không phải chỉ thuần là sinh khởi. Vì như vậy, không có gì là sâu sắc.
Đoạn
12. 4. Sai văn phạm. Từ ngữ Patika dịch sát là lệ thuộc, phụ thuộc vào. Dịch thoát là do bởi. Nó là danh động từ của Pati cộng Eti, là đi trở lui về. Khi được xem là quá khứ, nó có cùng một chủ từ với động từ chính. Như trong câu: Do duyên, Patika, con mắt và sắc, nhãn thức sanh. Nhưng nếu nó phối hợp như ở đây với chữ Upada là một danh từ thì giải thích như trên sẽ sai văn phạm. Vì ở đây không có chủ từ chung như trong câu trước. Bởi thế, duyên khởi không có nghĩa là chỉ sự sanh khởi.
Đoạn
13. Có thể có người cãi rằng ta có thể thêm động từ hoti, nghĩa là vào Patika Samuppado Hoti, sau khi tùy thuộc sự sanh khởi được sanh ra. Như vậy thì không ổn, vì không có trường hợp nào động từ được thêm như vậy, và vì không có sự sanh của sanh.
Đoạn
14. Lại nữa, những người tưởng rằng y duyên tánh là tánh trừu tượng của các duyên đặc biệt. Cái tánh trừu tượng này là một hình thái đặc biệt trong vô minh, vân vân, có tác dụng làm nhân phát sinh các hành, vân vân. Và từ ngữ duyên sanh ám chỉ một biến đổi trong hành khi có mặt hình thái đặc biệt ấy ở trong vô minh. Tưởng vậy là lầm, vì chính vô minh, vân vân, được gọi là nhân. Trong đoạn sau đây, chính vô minh được gọi là nhân, chứ không phải hình thái biến đổi của nó. Do vậy, này Ananda, chính cái này là nguyên nhân, là căn nguyên, là nguồn gốc, là duyên cho già chết. Đó là sanh. Chính cái này là nguyên nhân cho hành. Đó là vô minh. Do vậy, chính bản thân các pháp ấy làm duyên, nên nói là duyên sinh.
Đoạn
15. Nếu có quan điểm nào khởi lên với giải thích danh từ duyên sinh chỉ là sanh khởi, thì quan điểm ấy cần bác bỏ với lối giải thích sau. Từ ngữ Nayam chỉ tổng hợp các pháp được sinh từ duyên tánh. Do đó, các duyên đã làm điều kiện cho toàn thể các pháp ấy cũng mang tên của hậu quả chúng. Trong sự trình bày của Đức Phật.
Đoạn
16. Danh từ duyên sinh khi được dùng chỉ toàn thể các pháp sinh khởi do duyên tánh, cần được hiểu như sau: toàn thể các pháp ấy cần được thấu đạt. Khi toàn thể đã được thấu rõ, nó đưa đến an lạc, hạnh phúc siêu thế. Nên người trí xem toàn bộ duyên sinh là đáng được thấu rõ hay đạt đến, và khi nó sinh cùng với Saha, là một cách chân chánh, Sama, chứ không phải sinh đơn độc và vô nhân, nên nó là sự đồng sinh khởi Samuppado. Vậy, vì nó là sự đồng sinh khởi và do các duyên nên gọi duyên sinh, và vì toàn bộ các nhân là một duyên cho các pháp duyên sanh, nên toàn thể nhân ấy cũng được gọi là duyên sanh, vốn dùng để chỉ quả của nó. Cũng như ta nói, sự xuất hiện của chư Phật là điều phúc lạc. Chính vì sự xuất hiện ấy là điều kiện duyên đem lại phúc lạc.
Đoạn
17. Hoặc vì tổng thể các nhân đưa đến quả kế tiếp, cho nên có thể nói là chúng cùng sinh khởi với nhau.
Đoạn
18. Tổng hợp các nhân khởi từ vô minh để dẫn đến sự thể hiện một quả, ví dụ hành, thức, vân vân, tổng hợp ấy được gọi patikko, nghĩa là hướng tới quả của nó cho sự hỗ tương lệ thuộc của các chi phần, nghĩa là chúng phát sinh cùng một quả và không thể thiếu một chi phần nào, và nó được gọi là samuppado, cùng sanh khởi, vì nó khiến cho các pháp được sanh phải sanh trong sự hỗ tương lệ thuộc. Do vậy, vì nó do duyên và cùng sanh nên gọi là duyên khởi, samuppada.
Đoạn
19. Một cách giải thích khác, toàn bộ y duyên tánh này tác động hỗ tương lệ thuộc, khởi lên những pháp đồng đẳng với nhau. Đấy là lý do bậc đại thánh, bậc kiến giả đã cho từ ngữ này hình thức ngắn gọn.
Đoạn
20. Những duyên được kể dưới đề mục vô minh, vân vân. Những duyên khiến cho các pháp hành, thức, vân vân sanh khởi. Không thể làm cho sanh khởi nếu chúng không phụ thuộc lẫn nhau và nếu chúng thiếu khuyết. Do đó, y duyên tánh này, Patikka kể như danh động từ, khiến các pháp khởi lên Uppadeti như nhau và cùng nhau, chứ không phải rời rạc và tiếp nhau. Bởi thế, nó được bậc thánh khéo đặt tên là Patikka Samuppada, tức duyên sinh hay duyên khởi.
Đoạn
21. Khi có tên như vậy, thì phần đầu của tên ấy loại bỏ tà kiến chấp thường, phần sau ngăn chặn tà kiến chấp đoạn. Cả hai phần nêu rõ trung đạo muốn nói.
Đoạn
22. Phần đầu, danh từ Patikka phụ thuộc chỉ rõ sự phối hợp các duyên, vì trong quá trình sanh khởi, sở dĩ các pháp có ra là nhờ các duyên phối hợp, và điều này chứng tỏ chúng không thường hằng. Đấy là phủ nhận các thuyết như thường kiến, vô nhân, nhân tưởng tượng, tạo hóa sanh, vân vân. Chú thích: thường kiến là thuyết cho rằng thế giới là thường, ngã. Vô nhân là thuyết cho rằng không nhân, không duyên, các hữu tình bị ô nhiễm. Thuyết nhân tưởng tượng cho rằng thế giới do thần ngã sanh, vi trần sanh, thời sanh, vân vân. Thuyết tạo hóa cho rằng có một vị chủ tể, linh hồn vũ trụ, chủ tể dòng giống hay sanh chủ. Thuyết tự nhiên, định mệnh, ngẫu nhiên nên xem thuộc loại vô nhân. Quả vậy, nếu vạn pháp là thường, vô nhân, vân vân, thì cần gì đến các duyên phối hợp.
Đoạn 23.
Phần sau, danh từ sanh chỉ sự sanh khởi các pháp. Vì các pháp này sanh khi các duyên của chúng phối hợp. Điều này ngăn chặn thuyết đoạn diệt, tức cho rằng chết là hết, hoặc thuyết hư vô, không ích gì khi bố thí, vân vân, hoặc cho rằng không có đời sau. Vì khi thấy các pháp tiếp tục sanh khởi do duyên, các pháp đi trước, thì làm sao còn có thể kiên chấp các thuyết hư vô đoạn diệt.
Đoạn
24. Cả hai phần, vì bất cứ pháp nào cũng được sinh ra mà không gián đoạn sự tiếp nối nhân quả của các duyên phối hợp, nên toàn thể duyên sinh biểu thị trung đạo, nghĩa là phủ nhận các thuyết cho rằng người hành động là một với người gặt quả hay là khác với người gặt quả. Trung đạo này là con đường chân chính được mô tả như sau: không chấp ngôn ngữ địa phương, cũng không bỏ qua sự thật thường ngày. Chú thích: những danh từ như đàn bà, đàn ông là những ngôn ngữ địa phương. Thay vì nói hãy gọi năm uẩn lại đây, hay hãy gọi danh sắc tới đây, thì người trí vẫn sử dụng ngôn ngữ thường ngày như đàn ông, đàn bà. Nhưng chính ở đây phát sinh sự chấp trước thật có đàn ông, đàn bà đối với phàm phu chưa thấu rõ danh sắc, vì đấy chỉ là giả danh. Tùy thuộc cách sanh khởi các pháp, nên người trí khi thấy rõ duyên sinh thì không chấp các pháp, xem như ý nghĩa tuyệt đối. Trên đây là giải thích danh từ duyên khởi. B. Trình bày Mục La Mã mở đầu.
Đoạn
25. Trong khi dạy lý duyên khởi, Đức Thế Tôn đã nói như sau: vô minh duyên hành. Ý nghĩa điều này cần được giải thích bởi một nhà phân tích. Chú thích: danh từ Vipachavadin có nghĩa là người phân tích, thường gặp trong các kinh Tăng Chi và Trung Bộ, dùng để chỉ Phật và các thánh đệ tử. Những người không vội đưa ra những câu trả lời cần được phân tích trước khi trả lời. Những vị này không giải thích sai ý bậc đạo sư, không quảng cáo cho lập trường riêng, không cãi cọ với lập trường người khác, không xuyên tạc kinh, nói đúng theo luật, theo những thẩm quyền chính thống. Người giảng pháp và nghĩa luôn luôn nói cùng nghĩa ấy với nhiều cách khác nhau. Chú thích: pháp là kinh văn nói về duyên sinh, nghĩa là ý nghĩa của kinh văn ấy, hoặc pháp và nghĩa là nhân và quả của nhân, hoặc pháp là pháp tánh, dhammata. Một số người giải sai ý nghĩa đoạn kinh. Dù các đức Như Lai có xuất hiện hay không, an trú là giới tánh ấy đã nói duyên sinh là một lý thuyết về trường cửu. Thay vì phải hiểu rằng có tự tánh của một nhân, karana, tùy theo duyên của nó, một số lại hiểu sai ý nghĩa duyên sinh, cho rằng nó là không diệt, không sinh. Trích dẫn cuối cùng này có lẽ ám chỉ đoạn kệ thời danh của Long Thụ trong Luận Trung Quán. Việc giải thích duyên sinh là một việc rất khó. Như cổ đức đã nói, đế, ngã, kiết sanh và cơ cấu các duyên là bốn việc khó thấy và cũng rất khó giảng. Xét rằng giải thích duyên sinh thật là việc làm bất khả, trừ người đã am tường kinh điển. Bởi thế, khi khởi sự nói về cơ cấu duyên sinh, tôi không tìm thấy chỗ nào làm điểm tựa, cảm thấy như bị chơi vơi giữa biển cả. Tuy vậy, có nhiều cách giảng giáo lý, lại còn phương pháp của các bậc thầy trước đã được lưu truyền không dứt. Dựa vào hai điểm này, tôi sẽ giải thích duyên sinh. Hãy chú tâm nghe kỹ.
Đoạn
26. Các bậc thầy ngày trước đã nói, ai học kỹ kinh này sẽ đi từ sự thù thắng này đến sự thù thắng khác, và khi học viên mãn sẽ thoát khỏi tầm mắt của thần chết. Hai La Mã, Lược Thuyết.
Đoạn
27. Về đoạn vô minh duyên hành, chúng ta sẽ trình bày: một, những lối giảng dạy khác nhau; hai, ý nghĩa; ba, đặc tính; bốn, chỉ có một, vân vân; năm, định rõ các thành phần.
Đoạn
28. Về những lối giảng dạy, Đức Phật có bốn cách dạy duyên khởi: từ đầu, từ giữa đến cuối, từ cuối và từ giữa đến đầu. Như người nhổ cây leo có bốn cách nắm lấy cây leo ấy.
Đoạn
29. Một người thấy gốc cây leo trước, cắt ở gốc và kéo trọn cây về dùng. Cũng vậy, Đức Phật dạy duyên sinh từ đầu đến cuối như sau: này các tỷ kheo, vô minh duyên hành, sanh duyên già chết.
Đoạn
30. Một người khác thấy đoạn giữa cây leo, cắt ở giữa, lôi ra phần trên cây leo để dùng. Cũng vậy, Đức Thế Tôn dạy duyên sinh từ giữa đến cuối, khi vị ấy thích thú, hoan hỷ trong cảm thọ ấy, ái sanh khởi. Ái lạc trong cảm thọ gọi là thủ, do thủ có hữu, do hữu có sanh.
Đoạn
31. Một người nữa lại thấy ngọn cây leo trước và nắm lấy ngọn, rồi theo dõi ngọn xuống tới gốc để nhổ toàn thân cây leo. Cũng vậy, Đức Thế Tôn dạy duyên sanh từ cuối trở về đầu như sau: do duyên sanh có già chết, được nói vậy. Nhưng có già chết do duyên sanh hay không, hay ở đây là như thế nào? Bạch Thế Tôn, có già chết do duyên sanh, do duyên hữu có sanh, được nói như vậy. Do duyên vô minh có hành, được nói như vậy. Nhưng có hành do duyên vô minh hay không, hay ở đây là như thế nào? Bạch Thế Tôn, có hành do duyên vô minh.
Đoạn
32. Một người khác nữa chỉ thấy đoạn giữa cây leo, chặt ở giữa và lần xuống tới gốc để nhổ. Cũng vậy, Thế Tôn dạy duyên khởi từ giữa đến đầu như sau: này các tỷ kheo, bốn thức ăn lấy gì làm nguồn gốc? Căn nguyên chúng là gì? Từ đâu chúng sinh ra? Do cái gì mà chúng được phát sinh? Bốn thức ăn này có ái làm nguồn gốc, chúng được sinh ra từ nơi ái, do ái mà phát sinh. Ái, cái gì là nguồn gốc của nó? Thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành. Cái gì là nguồn gốc các hành? Do cái gì mà chúng phát sinh? Hành có vô minh làm nguồn gốc, được phát sinh bởi vô minh.
Đoạn
33. Tại sao Phật dạy thế? Bởi vì duyên sinh hoàn toàn có lợi ích, và bởi vì Ngài có được thiện xảo trong sự giáo dục. Duyên sinh hoàn toàn có lợi ích, dù khởi từ bất cứ khởi điểm nào trong bốn khởi điểm nói trên. Duyên sinh cũng chỉ đưa đến sự thể nhập chánh đạo, và Đức Phật có được sự thiện xảo trong việc giáo hóa. Ngài làm như vậy nhờ có bốn vô úy, bốn vô ngại biện và bốn sâu sắc.
Đoạn
34. Nhưng điều đặc biệt cần nhận thức là khi Ngài thấy những người đáng giáo hóa mà bị hoang mang về nguyên nhân của quá trình hiện hữu, thì Ngài sử dụng lối giảng dạy chuyên sinh khởi từ gốc để chứng tỏ quá trình ấy tiếp diễn tuân theo những định luật đặc biệt của nó và để chỉ ra sự sanh khởi. 3. Khi Ngài quan sát thế gian bị rối ren vì sanh, già, chết và tái sanh, thì Ngài giảng chuyên sinh kể từ ngọn để chỉ ra những quy luật chi phối các loại đau khổ bắt đầu từ già chết mà chính Ngài đã khám phá trong giai đoạn đầu của sự thâm nhập lý duyên sinh. 4. Ngài giảng duyên sinh từ đoạn giữa tới gốc để chỉ rõ chuỗi nhân quả trải lần về hiện hữu quá khứ như thế nào, rồi từ quá khứ trở lại, phù hợp với định nghĩa của Ngài về thức ăn, kể như nguồn gốc của vô minh. 2. Và Ngài giảng duyên sinh từ đoạn giữa đến ngọn để chỉ rõ hiện hữu tương lai sẽ tiếp tục qua sự tái sinh do sự khởi lên trong hiện tại, những cái nhân cho tái sinh.